Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Phương, Minh Tâm, Thu Hằng và Thủy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 8 năm 2017. Quân đội Trung Quốc chỉ trích Mỹ về Đài Loan và Biển Đông. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc muốn làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Ba thủ lĩnh sinh viên phong trào Dù Vàng Hồng Kông bị án tù. Các cựu Tổng thống Mỹ đồng thanh phản bác phát biểu của Donald Trump về vụ bạo động ở bang Virginia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bạo động ở Charlottesville, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng bị cô lập. Kính thưa quý vị, thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào hôm nay cho biết, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Phạm Trường Long đã chỉ trích những hành động của Mỹ trên vấn đề Đài Loan và Biển Đông.
Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, tướng Phạm Trường Long đã tuyên bố với Tổng tham mưu trưởng Quân đội Hoa Kỳ Joseph Dunford ở Bắc Kinh rằng các cơ chế tạo tin cậy lẫn nhau giữa hai quân đội đã tiếp tục được cải thiện, nhưng Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc chỉ trích những hành động sai trái của Mỹ trên vấn đề Đài Loan, việc Mỹ triển khai lá chắn chống tên lửa Tà Ác và các hoạt động của các chiến hạm và phi cơ Mỹ ở Biển Đông. Tướng Phạm Trường Long cho rằng những hành động đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa quân đội hai nước và đến sự tin cậy lẫn nhau. Phát biểu với báo chí sau đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ cho biết mục đích chuyến đi của ông đến Bắc Kinh là ký một hiệp định khung về cơ chế đối thoại giữa Bộ Tổng tham mưu hai nước. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã cam kết duy trì mối quan hệ ổn định giữa quân đội hai nước, nhưng hiện đang gặp nhiều sóng gió. Bắc Kinh vẫn rất bực tức về việc các chiến hạm Mỹ tuần tra bảo đảm tự do hàng hải đến sát các đảo do Trung Quốc kiểm soát tại vùng Biển Đông đang tranh chấp, cũng như về việc Hoa Kỳ tiếp tục bán vũ khí và hỗ trợ cho Đài Loan. Về phần mình, Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại về những vụ chiến đấu cơ Trung Quốc tiếp cận một cách không an toàn máy bay của Mỹ, cũng như quan ngại về sự thiếu minh bạch về chi tiêu quân sự của Trung Quốc. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn một trang thông tin, hôm qua, ông Steve Bannon, cố vấn chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định Hoa Kỳ đang trong tình trạng chiến tranh kinh tế với Trung Quốc và cuộc đối đầu với Bắc Triều Tiên hiện nay về vấn đề hạt nhân chỉ là một đòn đánh lạc hướng.
Riêng về Biển Đông, Philippines hôm nay xác nhận Manila sẵn sàng hợp tác với mọi nước để cùng nhau khai thác dầu khí, chứ không chỉ riêng với Trung Quốc mà thôi. Tuyên bố của phát ngôn viên phủ Tổng thống Philippines Ernesto Abella nhằm làm rõ thêm quan điểm của ông Duterte, từng xác nhận rằng Manila đang đàm phán với Bắc Kinh về một dự án đồng khai thác Biển Đông. Tuyên bố của ông Abella nói rõ, Philippines luôn mở rộng cửa đón nhận các đề nghị hợp tác, chứ không tự giới hạn mình trong những quan hệ kinh tế đặc biệt. Theo ông Abella, đấy cũng chính là chủ trương của Tổng thống Duterte, sẵn sàng xem xét khả năng hợp tác với các thực thể nước ngoài, từ ngữ trong nguyên văn, để thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản và khí đốt ở vùng biển Tây Philippines, tên Manila dùng để gọi Biển Đông. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên phủ Tổng thống Philippines, thì bất kỳ đề án đồng khai thác nào cũng phải tuân thủ hiến pháp và luật lệ Philippines, đồng thời có các điều khoản nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và có lợi cho người dân Philippines. Về cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc muốn làm trung gian hòa giải. Vào hôm qua khi họp báo tại New York, ông Antonio Guterres đã tuyên bố như trên, với mục tiêu là giảm được căng thẳng giữa các bên trong vấn đề Bắc Triều Tiên. Thông tín viên RFI Marie Bourreau tại New York gửi về bài tường trình như sau.
Vừa mới trở về sau kỳ nghỉ 2 tuần ở Croatia, ông Antonio Guterres đã quyết định bắt tay vào giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất hiện nay. Đây chỉ mới là lần thứ 2 trong năm nay ông tổ chức họp báo. Thông điệp của Tổng thư ký rất rõ ràng, ông muốn tận dụng nghị quyết được nhất trí thông qua cách đây 2 tuần, siết chặt các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên và đề xuất nhận vai trò hòa giải trung thực để cố gắng khởi động lại tiến trình hòa bình. Vị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói, Khi căng thẳng gia tăng, thì nguy cơ của những sự hiểu lầm, những tính toán sai lạc hay nguy cơ làm trầm trọng vấn đề cũng tăng theo. Đây là lý do tại sao lúc này việc giảm những cuộc khẩu chiến và củng cố các biện pháp ngoại giao là một giải pháp thiết yếu. Về phần tôi muốn nhắc lại một lần nữa là tôi lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải, và tôi đã truyền tải thông điệp này hôm qua tới đại diện các nước tham gia vào đàm phán 6 bên. Ông Antonio Guterres không cho biết chính quyền Mỹ hay Bắc Triều Tiên phản ứng thế nào về đề nghị của ông. Người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc người Hàn Quốc Ban Ki-moon, nhiều lần đã cố gắng đến thăm Bắc Triều Tiên nhưng không thành công. Vai trò hòa giải của Liên Hợp Quốc về vấn đề này sẽ là hành động cụ thể đầu tiên của Tổng thư ký mới trong một cuộc khủng hoảng ngoại giao.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên chưa hết căng thẳng, Tổng thống Hàn Quốc vào hôm nay đã tỏ ý tin tưởng là chiến tranh sẽ không nổ ra. Tuy nhiên, ông đã cảnh cáo là Bắc Triều Tiên sẽ vượt qua lằn ranh đỏ nếu lắp đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Phát biểu nhân dịp 100 ngày nhậm chức, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định, xin trích: "Tôi sẽ coi là Bắc Triều Tiên vượt lằn ranh đỏ nếu họ lại phóng lên một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và gắn lên đó một đầu đạn hạt nhân." Cho đến nay, ông Moon Jae-in đã nhiều lần cảnh cáo Bắc Triều Tiên là không được vượt lằn ranh đỏ, nhưng không nói rõ đó là gì. Về mối lo ngại chiến tranh bùng nổ sau cuộc khẩu chiến ác liệt giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Bắc Triều Tiên, trong đó ông Trump đe dọa trút bão lửa xuống miền Bắc, Tổng thống Hàn Quốc đã lên tiếng trấn an, cho rằng lãnh đạo Mỹ chỉ nhằm tăng áp lực lên Bình Nhưỡng, chứ không phải là chuẩn bị có hành động quân sự cụ thể. Tổng thống Moon Jae-in cũng tiết lộ rằng Washington đã đồng ý là sẽ thảo luận với Seoul trước khi có bất kỳ hành động nào đối với Bình Nhưỡng. Theo ông, Mỹ sẽ chờ Hàn Quốc chấp thuận trước. Cũng trong khu vực Đông Bắc Á, tại Hồng Kông, tòa phúc thẩm hôm nay đã kết án 3 lãnh tụ phong trào dù vàng của học sinh sinh viên Hồng Kông đấu tranh đòi dân chủ vào năm 2014.
Hoàng Chí Phong, La Quang Thông và Chu Vĩnh Khang đã bị phạt từ 6 đến 8 tháng tù. Ngoài ra, các bị cáo sẽ không được ứng cử vào Hội đồng Lập pháp, tức Nghị viện Hồng Kông trong vòng 5 năm. Các bản án tù được quyết định trong bối cảnh Hồng Kông càng lúc càng lo ngại trước nguy cơ các quyền tự do mà đặc khu này được hưởng đang bị Bắc Kinh bóp nghẹt. Trước tòa án đã có nhất 200 người ủng hộ các lãnh tụ sinh viên tụ tập trước khi phiên xử diễn ra. Hoàng Chí Phong, La Quang Thông và Chu Vĩnh Khang đã bị bắt vào tháng 9 2014 khi tham gia biểu tình bên ngoài trụ sở chính quyền thành phố. Các nhà hoạt động đã tấn công vào tòa nhà và xung đột với cảnh sát. Tổ chức cảnh sát quốc tế đã tố cáo việc kết án tù đối với ba người này là một vụ tấn công trả thù nhắm vào quyền tự do ngôn luận và tập hợp ôn hòa.
Tại Hoa Kỳ, càng lúc càng có thêm nhiều phản ứng bất bình trước tuyên bố mới nhất của Tổng thống Donald Trump về các vụ bạo động ngày 12 tháng 8 vừa qua ở Charlottesville, bang Virginia. Phát biểu của ông Trump bị cho là ủng hộ một bộ phận trong các nhóm cực hữu. Nổi bật nhất là các tuyên bố đến từ tất cả các cựu Tổng thống Mỹ vốn rất hiếm khi lên tiếng về các vấn đề trong nước. Nổi bật là phản ứng bất bình vào hôm qua của hai cựu Tổng thống Bush cùng Đảng Cộng Hòa với ông Trump. Từ New York, thông tín viên Grégoire Pourtier tường trình.
Nước Mỹ phải luôn bác bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bà Do Thái và lòng hận thù dưới mọi hình thức. Chúng ta hãy nhớ những chân lý cơ bản trong bản tuyên ngôn độc lập. Theo đó, mọi người đều sinh ra bình đẳng, được Thượng Đế ban cho những quyền bất khả xâm phạm. Tuyên bố này mang chữ ký của hai cựu Tổng thống George Bush, cha và con, hai người tiền nhiệm đều thuộc Đảng Cộng Hòa như ông Trump. Sự cố tại Charlottesville cùng với các từ ngữ được Donald Trump sử dụng đã xác nhận hố ngăn cách giữa đương kim Tổng thống với cảnh truyền thống của Đảng Cộng Hòa. Về phía Đảng Dân Chủ cũng thế, tất cả những Tổng thống trước đây hiện còn sống đều lên tiếng nhắc lại tầm quan trọng về mặt đạo đức của chức vụ Tổng thống. Bill Clinton đã lên án cuộc biểu tình của các thành phần cực hữu ngay cả trước khi xảy ra vụ người phụ nữ trẻ bị xẻ đâm chết một cách thảm thương. Vị Tổng thống Mỹ cho đến năm 2000 đã viết: "Cho dù chúng ta luôn bảo vệ quyền tự do ngôn luận, chúng ta phải lên án sự thù hận, bạo lực và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng." Jimmy Carter, người lãnh đạo nước Mỹ cách đây 20 năm, hiện lâm bệnh nặng, nhưng những người thân cận với ông cũng chính thức chuyển tải những ý tưởng tương tự. Còn đối với Barack Obama, ông đã trích dẫn trong một tin nhắn Twitter câu nói của cố tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, không ai được sinh ra để căm ghét người khác vì màu da, nguồn gốc hay tôn giáo của họ. Thông điệp này đã được gần 4 triệu like và trở thành tin nhắn có nhiều like nhất trong lịch sử của Twitter.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Riêng về uy tín quốc tế của ông Donald Trump, theo kết quả khảo sát toàn cầu của Trung tâm Nghiên cứu Pew Research được công bố hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin được tin tưởng hơn Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngay cả tại nhiều nước đồng minh của Hoa Kỳ.
Theo khảo sát này, công dân tại các nước đồng minh với Mỹ như Hàn Quốc, Nhật Bản hay tại 7 nước thành viên của NATO tin rằng ông Putin sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn cho thế giới hơn là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhiều người dân tại các nước liên minh với Mỹ nghi ngờ khả năng bảo vệ của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump. Do tuyên bố thường xuyên thất thường của ông về các vấn đề quốc tế, Putin nhận được sự tin tưởng của 25% người Đức, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ có 11%. Tại Hàn Quốc, có 27% số người tin vào Tổng thống Nga Putin và chỉ có 17% tin vào ông Trump. Riêng tại Việt Nam, điểm tín nhiệm của ông Putin cao hơn 21% so với điểm tín nhiệm của ông Trump. Trên toàn cầu, 60% số người được hỏi cho biết họ không tin tưởng vào ông Putin, và công dân châu Âu là những người hoài nghi nhất về Tổng thống Nga. Tuy nhiên, nếu đặt lên cán cân giữa hai nguyên thủ Nga và Mỹ, Tổng thống Nga vẫn nhận được nhiều sự tin tưởng. Tại Hy Lạp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Pháp, Ý và Tây Ban Nha, nhiều người đã tin tưởng vào Tổng thống Nga hơn là Tổng thống Mỹ.
Cũng trên lục địa châu Âu, vào hôm qua, chính phủ Anh đã ra những tuyên bố chính thức đầu tiên về vấn đề biên giới với Ireland, một trong ba vấn đề quan trọng nhất trong đàm phán Brexit. Tuy nhiên, văn bản mà London công bố về vấn đề này vẫn được xem là không rõ ràng. Ireland hiện vẫn gồm hai phần, một bên là Cộng hòa Ireland, một thành viên của Liên hiệp châu Âu, và bên kia là Bắc Ireland, một tỉnh của Vương quốc Anh. Thông tin viên RFI Marina Dacas từ London cho biết thêm chi tiết.
Chính phủ Anh đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ, nhưng thực chất đề xuất của họ vẫn còn chưa rõ ràng. Họ nói rằng không muốn thiết lập một đường biên giới thực thụ giữa Ireland và Bắc Ireland, nhưng kịch bản này chỉ có thể xảy ra nếu Vương quốc Anh và Bruxelles đạt thỏa thuận về liên minh thuế quan. Một thỏa thuận về tự do lưu thông hàng hóa sẽ làm cho biên giới giữa Vương quốc Anh và Ireland trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Đây được xem là cách mà London sử dụng để thúc ép các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu hiện vẫn từ chối nói về thỏa thuận thương mại. Kịch bản thứ hai mà chính phủ Anh đề xuất là các biện pháp về thuế quan, có thể bao gồm việc sử dụng các công nghệ tiên tiến để tự động hóa rà soát các biển số xe và từ đó kiểm soát lưu lượng hàng hóa mà không cản trở tới lưu thông hàng hóa. Nhưng vấn đề về biên giới ở Bắc Ireland cũng là một vấn đề về ngoại giao. Bắc Ireland hiện tại vẫn không có người đứng đầu chính phủ và tình hình giữa London và Bắc Ireland thì vẫn căng thẳng. Bruxelles và chính phủ Cộng hòa Ireland thì không muốn gây tác hại đe dọa đến tiến trình hòa bình với biện pháp áp đặt một đường biên giới đóng. Nhưng điều này lại là cần thiết để ngăn chặn nạn buôn lậu.
Marina Daras, Londres, RFI.
Còn liên quan tới Ukraine, nước này đang muốn chứng minh sự vô can của mình với tên lửa chế tạo tại Bắc Triều Tiên, sau khi báo Mỹ New York Times công bố một cuộc điều tra gắn liền các tên lửa do Bắc Triều Tiên thử nghiệm với các động cơ sử dụng công nghệ tên lửa của Ukraine. Tổng thống Ukraine Poroshenko vào hôm qua đã ra lệnh mở cuộc điều tra, nhưng theo thông tin viên RFI Sebastian Gobert thì đó là một quyết định hơi muộn màng.
Chứng minh rằng Ukraine không dính líu gì đến động cơ tên lửa của Bắc Triều Tiên và tìm ra nguồn gốc những thông tin sai lạc là mất uy tín quốc gia, đó là những mục tiêu rõ rệt của nhiệm vụ được ông Poroshenko giao cho các cơ quan an ninh của Ukraine. Thế nhưng quyết định này chỉ được đưa ra hơn 2 ngày sau khi có bài báo được tờ New York Times công bố. Trong 2 ngày đó, một số yếu tố mới đã tương đối hóa lời khẳng định của tờ báo Mỹ và giải tội cho Ukraine. Sáng kiến điều tra của Tổng thống Ukraine chắc chắn sẽ gây tranh cãi vì ông chỉ cho giới điều tra vỏn vẹn 3 ngày để nghiên cứu một trường hợp rất phức tạp, và thông báo mở điều tra được công bố dường như đã chứa đựng các kết quả mà ông chờ đợi, thay vì tìm kiếm sự thật cuộc điều tra của ông Poroshenko mang dáng dấp của một phản ứng bực bội. Giới lãnh đạo Ukraine đang tức tối vì bị cáo buộc thông đồng với chế độ bất hảo ở Bình Nhưỡng. Và điều này lại xảy ra đúng vào thời điểm Nhà Trắng xem xét việc chuyển giao vũ khí sát thương cho Ukraine, một lượng vũ khí mà Ukraine chờ đợi từ lâu.
Sébastien Gobertiev, RFI.
Riêng tại Pháp, lần đầu tiên kể từ khi ông Emmanuel Macron đắc cử Tổng thống, đệ nhất phu nhân Brigitte Macron trả lời phỏng vấn báo chí.
Bài trả lời phỏng vấn sẽ được đăng trong tạp chí Elle số ra ngày mai, nhưng một số trích đoạn đã được đăng trên mạng hôm nay. Trả lời tạp chí này, bà Brigitte Macron cho biết bà muốn đảm nhận vai trò trước công chúng với tư cách phu nhân Tổng thống, và vai trò này sẽ được xác định bằng một văn bản gọi là hiến chương minh bạch, ghi rõ ràng chi tiết những nhiệm vụ của bà và những phương tiện mà bà sử dụng. Cho tới nay, không có văn bản nào quy định về khuôn khổ hoạt động của đệ nhất phu nhân Pháp, cũng như những phương tiện dành cho nhân vật này. Tổng thống Macron ban đầu đã dự trù thiết lập một quy chế chính thức cho đệ nhất phu nhân, nhưng cuối cùng đã từ bỏ ý định này do gặp nhiều chống đối.
Tiếp tục chương trình là phần tin ngắn.
Philippines, số người chết cao chưa từng thấy sau đợt càn quét ma túy mới. Theo công bố của nhà chức trách Philippines, trong đêm ngày 16 rạng sáng ngày 17 tháng 8 năm 2017, cảnh sát Philippines đã giết chết 14 người trong các chiến dịch chống buôn lậu ma túy tại Manila. Hôm qua, cảnh sát Philippines thông báo chỉ trong 24 giờ đã bắn chết 32 kẻ tình nghi buôn bán ma túy và bắt giữ 109 người khác trong một chiến dịch lớn ở tỉnh Bucalan, gần Manila. Cảnh sát trưởng Bucalan xác nhận đây là một cuộc trấn áp có số người chết nhiều nhất trong tất cả các chiến dịch của Tổng thống Duterte từ năm 2016.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bạo động ở Charlottesville, Tổng thống Donald Trump ngày càng bị cô lập.
Sau những tuyên bố gây tranh cãi của ông về vụ bạo động tại Charlottesville, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng bị cô lập, đến mức ngay cả trong đảng Cộng Hòa không ai lên tiếng bên vực cho ông. Trong vụ xảy ra tại thành phố Charlottesville hôm thứ Bảy tuần trước, một thành viên nhóm tôn vinh chủng tộc thượng đẳng da trắng đã đâm xe vào đoàn biểu tình chống kỳ thị sắc tộc, khiến một phụ nữ thiệt mạng. Thế nhưng hôm thứ Ba vừa qua, ông Donald Trump từ tòa tháp Trump ở New York đã tuyên bố thẳng thừng rằng cả hai bên đều có lỗi. Ông còn khẳng định ở hai phe đều có những người rất tốt. Tổng thống Mỹ nói những điều đó bằng một giọng điệu khiến người ta thấy ngay đó mới chính là suy nghĩ trong đầu của ông, chứ không phải như điều mà ông đọc hôm trước từ Nhà Trắng, lên án các vụ bạo động sắc tộc. Hơn nữa, những lời lẽ của ông đã được chính cựu lãnh đạo đảng BK David Duke hoan nghênh nhiệt liệt. Tuyên bố nói trên của ông Trump gây bất bình và bàng hoàng ngay chính trong phe Cộng Hòa và trong giới doanh nghiệp. Một cử chỉ hiếm hoi, đó là hôm qua, hai vị Tổng thống Cộng Hòa tiền nhiệm còn sống, hai cha con ông Bush, đã ra tuyên bố chung, tuy không nêu đích danh Tổng thống Trump, nhưng nhấn mạnh là mọi người đừng quên lời của Thomas Jefferson, tác giả chính của tuyên ngôn độc lập. Ông đã nói rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng. Điều đáng chú ý là không một ai trong phe Cộng Hòa hôm qua lên truyền hình để bên vực cho Tổng thống Trump. Nếu có người nào lên tiếng thì đó là để chỉ trích nhà tỷ phú. Trên đài ABC, Chủ tịch đảng Cộng Hòa Ronald Romney McDaniel đã nói thẳng, tại Charlottesville, phần sai rõ ràng là bên đảng BK và những người tôn vinh chủng tộc thượng đẳng da trắng. Còn vị tiền nhiệm dân chủ của Tổng thống Trump, Barack Obama, ngay từ Chủ nhật đã có phản ứng trên mạng Twitter với một câu trích của Nelson Mandela: không ai sinh ra bằng việc căm ghét một người khác cho màu da, gốc gác hay tôn giáo của người đó. Theo thông báo của mạng Twitter hôm qua, câu nói trên của Obama đã trở thành tweet được like nhiều nhất trong lịch sử các mạng xã hội, cho thấy rất nhiều người đồng tình với Obama, phản đối Trump. Không chỉ trong chính giới, Tổng thống Trump còn đang bị giới doanh nghiệp bỏ rơi. Một loạt các chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn lớn trong nhóm cố vấn doanh nghiệp của Nhà Trắng đã từ chức để bày tỏ thái độ bất bình trước phản ứng của ông Trump về vụ bạo động ở Charlottesville. Thay vì xoa dịu các cố vấn, Tổng thống Mỹ hôm qua trên mạng Twitter đã thông báo giải tán hai cơ chế cố vấn cho ông về chính sách kinh tế đó là Hội đồng về Công nghiệp và Diễn đàn Chiến lược và Chính sách. Đây là hai cơ chế đã được thành lập sau khi ông Trump đắc cử tổng thống, quy tụ khoảng 20 lãnh đạo tập đoàn lớn. Ngay cả ở nước ngoài, Tổng thống Trump cũng đang bị chỉ trích ngày càng nhiều. Ngay cả Thủ tướng Theresa May của Anh Quốc, tức là đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Âu, hôm qua cũng phải lên tiếng, nói rằng không thể xếp ngang hàng những người có những tư tưởng phát xít với những người chống lại những tư tưởng đó. Còn Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel hôm nay xem phản ứng của Tổng thống Trump về vụ bạo động ở Charlottesville là một sai lầm to lớn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thu Hằng, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Vai trò hạn chế của Bắc Kinh trong cuộc đối đầu Washington-Bình Nhưỡng. Trọng Nghĩa biên soạn tạp chí này với phần phỏng vấn nhà báo Daniel Vagne, đồng tác giả tập biên khảo Trung Quốc chống Mỹ, cuộc đấu tay đôi của thế kỷ. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Xã hội của Thùy Dương mang đề tài Trại hè cho trẻ em tại Pháp mất dần sức hấp dẫn. Nhưng tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Nước Úc đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn. Canberra nên chọn ngả về đối tác thương mại Trung Quốc hay nghiêng sang đồng minh quân sự Hoa Kỳ? Trong bài viết Nước Úc, sức cám dỗ từ Trung Quốc đăng trên báo Le Monde ngày thứ Hai 14 tháng 8, tác giả Caroline Taix nhận định mọi chuyện không hề đơn giản vì Hoa Kỳ là đồng minh lịch sử của Úc nhưng lại là đối thủ nặng ký, đáng gờm của Trung Quốc. Nhà báo Caroline Taix dẫn ví dụ về cảng Darwin để minh họa cho thấy khó của chính quyền Canberra. Cảng chiến lược Darwin nằm ở cực bắc nước Úc, gần Indonesia và không xa Trung Quốc. Về mặt lịch sử, thành phố Darwin đã từng giữ vai trò quan trọng trong Thế chiến đệ nhị. Các lực lượng đồng minh đã đóng quân ở Darwin và thành phố đã hai lần bị Nhật Bản ném bom hai tháng sau trận Trân Châu Cảng hồi tháng 2 năm 1942. Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử nước Úc bị tấn công.
Năm 2015, Canberra bán cảng Darwin cho công ty Trung Quốc Landbridge. Mặc dù Landbridge là một doanh nghiệp tư nhân nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với chính quyền Bắc Kinh. Vấn đề là cách cảng Darwin vài km có một doanh trại quân sự của Úc, đó là nơi 1.250 lính Mỹ tới hồi tháng 4 để tập huấn với các đồng nghiệp Úc. Một phần thiết bị quân sự của Mỹ được bốc rỡ dưới con mắt của người Trung Quốc ở cảng Darwin. Nhiều người lo ngại là rất có thể Bắc Kinh đã mua cảng chiến lược Darwin để do thám các hoạt động quân sự của Úc và Mỹ.
Tuy nhiên, Mỹ chỉ biết đến thương vụ này sau khi mọi chuyện mua bán giữa Úc và Trung Quốc đã xong xuôi. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, lần sau hãy báo cho chúng tôi biết trước. Giáo sư Hugh White, thuộc Đại học Quốc gia Úc, cựu cố vấn của Bộ Quốc phòng Úc giải thích, đương nhiên là đồng minh Mỹ không muốn cảng này rơi vào tay người Trung Quốc, nhưng nước Úc lại muốn thu hút đầu tư của Trung Quốc và hạ tầng cơ sở. Cảng Darwin là một ví dụ điển hình cho việc Úc phải chọn lựa. Trung Quốc càng lớn mạnh, Úc càng khó có thể tìm thế đứng cân bằng giữa hai gã khổng lồ Mỹ-Trung. Trên thực tế, đối với Úc, sức hấp dẫn từ nền kinh tế Trung Quốc rất lớn. Trung Quốc đã vượt xa các quốc gia khác để trở thành thị trường lớn nhất cho nước Úc, đặc biệt từ sau thỏa thuận tự do mậu dịch năm 2015. Hơn 1/3 khối lượng hàng hóa xuất khẩu của Úc là bán sang Trung Quốc. Nếu từ năm 1991 tới nay, kinh tế Úc không bị suy thoái thì phần lớn là nhờ nhập khẩu của Trung Quốc. Chuyên gia kinh tế Sol Eslege nhấn mạnh, trên trái đất này không có quốc gia nào được hưởng lợi nhiều từ sự tăng trưởng kinh tế nhanh và tốc độ công nghiệp hóa nhanh của Trung Quốc như nước Úc. Từ năm 2007, Trung Quốc đầu tư vào Úc tổng cộng 90 tỷ đô la, chỉ sau Hoa Kỳ. Năm 2016, đầu tư của Trung Quốc vào Úc tăng 12%. Chuyên gia quốc phòng Hugh White khẳng định, người Úc coi Trung Quốc là mấu chốt thúc đẩy kinh tế phát triển trong tương lai. Đối với chính phủ Úc, giả thuyết về việc cắt đứt quan hệ với Trung Quốc, hay đơn giản chỉ là mối quan hệ này nguội lạnh đi, cũng thật đáng lo. Điều này khiến Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng quan trọng tới chính sách của Úc.
Tuy nhiên, những tác động của Trung Quốc không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế. Người Úc lâu nay đã lo sợ là Trung Quốc theo dõi đất nước mình, và gần đây họ lại phát hiện ra rằng Bắc Kinh ngày càng tìm cách gây ảnh hưởng, đặc biệt tại các trường đại học và đối với các đảng phái chính trị. Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Dennis Richardson, hồi tháng 5 năm 2017, tuyên bố với báo giới trước khi về hưu rằng việc Trung Quốc tiến hành nhiều hoạt động tình báo tại Úc không còn là một bí mật.
Còn ông Duncan Lewis, giám đốc tình báo Úc, đã cảnh báo Quốc hội rằng các can thiệp của nước ngoài đang ở mức chưa từng có và có thể gây hại cho chủ quyền quốc gia, ngụ ý nói tới Trung Quốc. Kênh truyền hình Úc ABC và tập đoàn truyền thông Fairfax đã tiết lộ nhiều doanh nhân tỷ phú Trung Quốc đã chi nhiều triệu đô la để được tiếp cận và gây ảnh hưởng tới các quan chức chính trị của nước này. Cách đây 2 năm, giám đốc tình báo Lewis đã cảnh báo các đảng lớn như Đảng Lao động hay Đảng Tự do về các khoản tiền cho tặng quyên góp của 2 tỷ phú thân Bắc Kinh là ông Hoàng Tường Mai và Chu Trạch Vinh. Nhưng 2 đảng trên vẫn tiếp tục nhận tiền của các doanh nhân Trung Quốc, tổng cộng là 4,5 triệu euro trong vòng 10 năm. Thượng nghị sĩ Đảng Lao động, ông Sam Dastyari, đã nhận tiền của doanh nhân Hoàng và năm 2016 đã có tuyên bố ủng hộ Bắc Kinh trong hồ sơ Biển Đông. Biển Đông là việc của Trung Quốc. Tuyên bố trên đã đi ngược lại với quan điểm chính thức của Đảng Lao động. Thượng nghị sĩ này cũng đã 2 lần liên lạc thúc giục Bộ Di trú cấp quốc tịch Úc cho tỷ phú Hoàng. ABC và Fairfax còn tiết lộ về việc Bắc Kinh có các hành động đe dọa các nhà đối lập với Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang sống tại Úc. Hồi tháng 3, Bắc Kinh đã bắt giữ giáo sư Phùng Sùng Nghĩa, một người Hoa thường trú tại Úc vì chỉ trích Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng tới Canberra. Quan hệ 2 bên sau đó trở nên nguội lạnh. Hệ quả là Canberra thông báo xem xét lại luật chống gián điệp để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài. Úc cũng đã hoãn vô thời hạn việc phê chuẩn hiệp ước dẫn độ ký kết với Trung Quốc.
Trong khi đó, Hoa Kỳ có mối quan hệ lịch sử chiến lược với Úc. Giám đốc Viện Lowy Institute, ông Michael Fililov, giải thích, xin trích, Úc là nước duy nhất chiến đấu bên cạnh Hoa Kỳ trong tất cả các cuộc xung đột nghiêm trọng nhất ở thế kỷ 20-21. Cho tới nay, Úc vẫn là thành viên của Liên quân Quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo do Mỹ đứng đầu. Đa phần dân Úc đánh giá liên minh với Mỹ rất quan trọng để bảo đảm an ninh cho đất nước.
Cùng với Anh Quốc, Canada và New Zealand, Mỹ và Úc còn là thành viên của Liên minh tình báo Five Eyes. Washington và Canberra còn có chung một cơ sở hoạt động tình báo, giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện ra các vụ phóng tên lửa đạn đạo của các thế lực thù địch. Trước các tham vọng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, ngân sách quốc phòng của Úc sẽ tăng mạnh, vượt ngưỡng 2% tổng thu nhập quốc nội từ năm 2020. Úc cũng mua một phần lớn thiết bị quân sự của Mỹ. Hồi tháng 1 năm nay, Rex Tillerson, trước khi chính thức trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã đưa ra ý tưởng ngăn không cho Trung Quốc tới các đảo mà nước này đang chiếm đóng ở Biển Đông, đồng thời nhắc tới sự yên lặng của Úc trong hồ sơ Biển Đông. Để đáp trả, cựu Thủ tướng Úc Paul Keating đã nhắc nhở chính quyền, chúng ta phải nói với tân chính quyền Mỹ là Úc sẽ không tham gia vào một hành động mạo hiểm như vậy, cũng giống như Úc đã từ chối tham gia chiến tranh Iraq cách đây 15 năm. Theo cựu Thủ tướng Paul Keating, điều đó không có lợi cho nước Úc.
Ông Donald Trump, kể từ khi trở thành chủ nhân Nhà Trắng, cũng không nể nang gì nước Úc, bắt đầu từ việc rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Sau đó, Úc đã tìm cách khôi phục TPP và mở cửa với Trung Quốc.
Tuy nhiên, Thủ tướng Úc Turnbull mới đây lại gây ngạc nhiên khi thẳng thắn chỉ trích Trung Quốc không tích cực ngăn cản chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, và nhất là về việc Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông. Theo nhà báo Caroline Tate, trong trường hợp khủng hoảng, Bắc Kinh có thể cản trở Úc trao đổi thương mại với phần còn lại của châu Á, nhất là 2 thị trường lớn là Nhật Bản và Hàn Quốc, vì 2/3 lượng hàng hóa xuất khẩu của Úc được chuyên chở qua Biển Đông. Và cũng chính vì thế, Úc đã đề nghị Mỹ duy trì sự hiện diện trong khu vực. Từ nay tới cuối năm, Canberra sẽ công bố sách trắng về chính sách đối ngoại để bảo vệ lợi ích quốc tế của Úc và xác định chính sách ngoại giao cho những năm tới. Điều này đang được quốc tế chờ đợi vì Úc giữ vai trò cân bằng 2 cường quốc hàng đầu thế giới. Để kết luận cho bài viết, nhà báo Caroline Taix dẫn lời nhà nghiên cứu James Curran từ Trung tâm Nghiên cứu về Hoa Kỳ thuộc Đại học Sydney. Nếu căng thẳng Washington-Bắc Kinh gia tăng, nhiệm vụ của ngoại giao Úc sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều.
RFI xin kính chào quý vị khán giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. quân đội Trung Quốc chỉ trích Mỹ về Đài Loan và Biển Đông. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc muốn làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Ba thủ lĩnh sinh viên phong trào Dù Vàng Hồng Kông bị án tù. Các cựu Tổng thống Mỹ đồng thanh phản bác phát biểu của Donald Trump về vụ bạo động ở Virginia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bạo động ở Charlottesville, Tổng thống Trump ngày càng bị cô lập. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Thu Hằng điểm báo.
Điểm báo.
Ngày 15 tháng 8 vừa qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố tạm ngừng bắn tên lửa đến gần đảo Guam của Mỹ, nằm ngoài khơi Thái Bình Dương, và sẽ quan sát thêm thái độ ngu xuẩn và ngớ ngẩn của người Mỹ. Theo nhật báo Le Monde trong số ra ngày hôm nay, thì quyết định này làm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực, nhưng cũng cho thấy một thực tế là Bắc Triều Tiên gia nhập các cường quốc hạt nhân trên thế giới. Sau 5 vụ thử hạt nhân từ năm 2006, trong đó có 2 vụ diễn ra trong năm 2016, Bắc Triều Tiên không còn nằm ở ngưỡng sở hữu hạt nhân, mà đã trở thành một nước hạt nhân được trang bị khả năng tên lửa đạn đạo. Giới chuyên gia phương Tây bất đồng về số lượng đầu đạn mà Bình Nhưỡng có thật sự và về khả năng hoạt động của các tên lửa, nhưng tất cả đều nhất trí về sự phát triển đáng báo động trong những tiến bộ đạt được của Bắc Triều Tiên. Chính điều này làm thay đổi cán cân, giờ không còn chuyện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên mà là vấn đề ngăn chặn. Theo nhận định của trợ lý giám đốc Bruno Tertre thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, và ông nhấn mạnh phải sống chung với thực tế chiến lược mới này. Dù khả năng còn hạn chế, Bắc Triều Tiên gia nhập câu lạc bộ các cường quốc hạt nhân gồm 5 nước thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Israel, Ấn Độ, Pakistan. Điều này cũng tác động sâu sắc đến Hiệp định không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968 mà Bình Nhưỡng rút khỏi vào năm 2003. Theo chuyên gia người Pháp về bán đảo Triều Tiên Juliette Morillo, thì quyết tâm của chế độ Bình Nhưỡng dù bị chế giễu đã không được các cường quốc đánh giá một cách nghiêm túc nên đã không thực hiện một chính sách cùng phối hợp. Mỗi nước hành xử theo lợi ích riêng của mình trong vùng.
Tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên bắt đầu từ thập niên 1950, lúc đầu được Liên Xô giúp đỡ. Sau đó đến lượt Trung Quốc, chương trình hạt nhân bí mật của Bình Nhưỡng còn nhận được sự giúp đỡ của Abdul Qadir Khan, cha đẻ của bom nguyên tử Pakistan. Khi mạng lưới của nhà khoa học này bị phá vỡ năm 2004, người ta phát hiện Abdul Qadir Khan đã đến Bắc Triều Tiên khoảng 10 lần, chủ yếu là để bán thiết kế máy quay ly tâm làm dầu uranium. Trên lĩnh vực tên lửa đạn đạo, Bắc Triều Tiên còn hợp tác với Iran.
Nếu như Kim Jong-un, cha của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện nay, muốn dùng vũ khí nguyên tử để đổi lấy viện trợ quốc tế, thì Kim Jong-un lại muốn biến hạt nhân thành trụ cột củng cố quyền lực của mình, thậm chí còn được ghi vào hiến pháp. Với Kim Jong-un, đây là lá bùa hộ mệnh cho sự sống còn của chế độ và là phương pháp hữu hiệu nhất để phòng thủ khỏi một cuộc tấn công của Mỹ. Chế độ Bắc Triều Tiên muốn được đối xử ngang hàng với Hoa Kỳ trong một cuộc đối thoại trực tiếp để đi đến một thỏa thuận hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cũng như một hiệp ước không tấn công với Mỹ. Trong đó, có điều khoản được tiếp tục chương trình hạt nhân dân sự. Thế nhưng với Washington, những yêu sách của Bình Nhưỡng là không chấp nhận được. Dù có bị gây áp lực cực độ, không có chuyện chế độ Kim Jong-un từ bỏ chương trình hạt nhân được cho là cách phòng thủ chính đáng trước mối đe dọa thực sự và rõ ràng từ Hoa Kỳ. Hiện giờ, ưu tiên đối với cộng đồng quốc tế là tránh để Bình Nhưỡng phổ biến vũ khí hạt nhân bằng cách chuyển giao công nghệ cho các nước khác hay các đối tượng khác. Đây cũng chính là nhận định của bà Susan Rice, cựu cố vấn an ninh của Barack Obama, trong một bài viết trên tờ New York Times, khi nêu lên chính sách ngăn chặn. Theo đó, Hoa Kỳ có thể chấp nhận vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên như đã từng làm với Liên Xô, nhưng không chấp nhận việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Thế nhưng, thách thức vẫn còn trước mắt, vì bất chấp những biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc trong những năm vừa qua, Bắc Triều Tiên vẫn còn nhiều khách hàng quân sự ở Trung Đông, Châu Phi và Đông Nam Á.
Căng thẳng mới chỉ tạm thời lắng xuống trên bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực khi Kim Jong-un tuyên bố tạm ngừng kế hoạch bắn 4 tên lửa đến gần đảo Guam của Mỹ.
Trả lời nhật báo Le Monde, nhà sử học Pháp François Gautmont, chuyên gia về Trung Quốc và quan hệ quốc tế ở châu Á, nhận định, trong ngắn hạn, không có giải pháp ngoại giao vì biện pháp này không ngăn cản được chế độ Kim Jong-un. Khi Bắc Triều Tiên nói sẽ thử tên lửa hay hạt nhân, họ sẽ làm.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn tận dụng cơ hội căng thẳng leo thang vì mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên để tăng cường khả năng quân sự của Nhật Bản. Vì trong năm 2017, khoảng 15 tên lửa được Bình Nhưỡng bắn thử, trong đó có 2 tên lửa liên lục địa đều rơi ở ngoài khơi Nhật Bản. Nếu Bắc Triều Tiên bắn tên lửa đến Guam, các tên lửa này sẽ bay trên lãnh thổ Nhật Bản, như từng xảy ra năm 1998 khi một tên lửa bay trên phía bắc quần đảo trước khi rơi xuống Thái Bình Dương.
Theo Nhật báo Le Monde, căng thẳng leo thang phục vụ tham vọng của Shinzo Abe, việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa ở tỉnh Hiroshima nằm trên lộ trình của tên lửa Bắc Triều Tiên đến đảo Guam mang ý nghĩa tượng trưng cho Tokyo, vì Thủ tướng Nhật không muốn lặp lại thảm họa và nhún nhường đối mặt với lịch sử, như từng phát biểu trong bài diễn văn ngày 15 tháng 8 nhân dịp Nhật đầu hàng quân đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera còn nêu khả năng trang bị cho đất nước phương tiện tấn công trực tiếp các căn cứ tên lửa của Bắc Triều Tiên để cải thiện khả năng ngăn chặn của liên minh với Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Hôm 15 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại gây nên một làn sóng phẫn nộ mới khi cho rằng cả hai phe cực hữu tân phát xít và những người chống phân biệt chủng tộc đều có lỗi trong vụ bạo động ở Charlottesville. Những phát biểu mâu thuẫn của người đứng đầu Nhà Trắng đều được các nhật báo Pháp đưa lên trang nhất.
Tom khích động phân biệt chủng tộc tại Mỹ là hàng tựa của La Croix, còn Tom là một vết nhơ là lời chỉ trích trên Libération với hình ảnh biếm họa Tom làm trọng tài một trận quyền Anh, lừng lững giữa một bên là một phụ nữ da đen và bên kia là một người đàn ông vũ khí đầy mình với biểu tượng của Đức Quốc giã trên áo phông, cùng với hàng chữ, người nào mạnh nhất sẽ chiến thắng. Le Monde nhấn mạnh phẫn nộ hoàn toàn sau phát biểu quay ngoắt của Donald Trump về cực hữu. Le Figaro thì nhận định Trump bị cô lập trong nước sau tranh cãi về chủng tộc da trắng thượng đẳng. Còn Le Zeco thì đưa tin Donald Trump bị các ông chủ lớn Mỹ bỏ rơi.
Có thể nói Donald Trump không thể là một quân tử nhất ngôn được. Xã luận của La Croix cho rằng sự bất ổn và tính khí nóng giận của Donald Trump vẫn không ngừng gây ngạc nhiên và lo lắng. Phản ứng liên tục và trái ngược của Tổng thống Mỹ sau vụ bạo động tại Charlottesville là một minh chứng ấn tượng.
Còn theo nhận định của bài xã luận trên Le Monde, thì dù muốn hay không, người dân Mỹ bị buộc phải quen với những phát biểu khiêu khích trên mạng Twitter từ khi ông Donald Trump đặt chân vào Nhà Trắng. Từ 4 ngày qua, một trận bão tố đã gây chia rẽ khó lòng hàn gắn được giữa Tổng thống Mỹ và các giá trị cơ bản mà lẽ ra ông phải là người thể hiện và bảo vệ. Nghiêm trọng hơn, khi đánh đồng phong trào phân biệt chủng tộc với phe cực hữu tân phát xít, ông Donald Trump đã phạm một sai lầm chưa từng có. Donald Trump cự tuyệt thực tế là đánh giá của bài xã luận trên tờ Le Zeco, vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ không có khả năng lên án một cách rõ ràng trách nhiệm của những kẻ tân phát xít và ủng hộ chủng tộc da trắng thượng đẳng trong loạt bạo động tại Charlottesville. Libération thì lên án phát biểu của Tổng thống Donald Trump là một lời lăng nhục, cho thấy sự ngớ ngẩn đáng xấu hổ của một kẻ ngốc phân biệt chủng tộc. Và nghiêm trọng hơn, đó là một lời lăng nhục đối với bản ngã mà Hoa Kỳ đã gây dựng qua nhiều cuộc đấu tranh. Vẫn theo Libération, đằng sau tuyên bố gây tranh cãi của Donald Trump là chiến thắng thầm lặng của Bannon. Sau vụ đụng độ ở Charlottesville, cố vấn riêng của Tổng thống Mỹ đã nhắc nhở Tổng thống Hoa Kỳ là không nên đưa ra các cáo buộc quá nghiêm khắc, vì với ông, phe cực hữu là một bộ phận không thể thiếu được trong lực lượng ủng hộ Donald Trump.
Theo một bản báo cáo được gửi đến Ủy ban châu Âu, khoảng 1.200 đến 3.000 người châu Âu trên tổng số 5.000 người gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo từ năm 2011 đến năm 2016, họ có thể trở về châu Âu. Với Le Figaro, châu Âu phải đối mặt với những kẻ trở về từ Syria và Iraq. Đây là một thách thức thật sự về mặt an ninh, trong đó có cả Pháp.
Theo nguồn tin chính thức, tính đến ngày 16 tháng 8 vừa qua, có 269 người đã quay lại Pháp, trong đó có 46 trẻ em, hầu hết đã bị bắt giam và chờ ngày xét xử. Con số trở về chiếm khoảng 20% tổng số người rời Pháp sang Syria hay Iraq. Theo bài viết, tại sao châu Âu lo sợ những kẻ thánh chiến trở về? Tờ Le Figaro nêu lên 4 nguyên nhân để những người này quay trở lại. Nguyên nhân thứ nhất là vì thất vọng và ăn năn, thứ hai là để có điều kiện sống tốt hơn mà không bị cắn rứt lương tâm, thứ ba là để chuẩn bị các vụ khủng bố mới ở châu Âu, và cuối cùng là những người bị bắt và đưa về nước.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Vai trò hạn chế của Bắc Kinh trong cuộc đối đầu Washington-Bình Nhưỡng. Tạp chí này được biên soạn với phần phỏng vấn nhà báo Daniel Verne, đồng tác giả tập biên khảo Trung Quốc chống Mỹ, cuộc đấu tay đôi của thế kỷ.
Tạp chí tiêu điểm thời sự.
Ngày hôm qua, trong một tin nhắn Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un về quyết định dừng kế hoạch bắn tên lửa qua đảo Guam của Mỹ. Trước đó một hôm, Kim Jong-un đã loan báo tạm thời đình chỉ kế hoạch trên và đề nghị Mỹ nên có những quyết định đúng đắn để giảm căng thẳng. Những tuyên bố hòa hoãn hơn giữa hai ông Donald Trump và Kim Jong-un đã giúp cho tình hình bán đảo Triều Tiên hạ nhiệt sau hơn một tuần lễ nóng bỏng, với cuộc đấu khẩu dữ dội giữa Washington và Bình Nhưỡng, gây lo ngại không ít về khả năng chiến sự bùng lên. Điểm đáng chú ý là trong suốt thời điểm đấu khẩu gay gắt đó, Trung Quốc đóng một vai trò rất mờ nhạt. Về mặt chính thức, chỉ thấy Bắc Kinh lên tiếng khuyên giải các bên là nên có giọng điệu từ tốn, đừng làm cho tình hình vốn đã căng thẳng thêm nghiêm trọng. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, sau khi cả phía Mỹ và Bắc Triều Tiên đã xuống giọng, Trung Quốc mới lên tiếng cho rằng cuộc khủng hoảng đã rẽ qua một khúc quanh mới, và giờ đây đến lúc các bên trở lại bàn đàm phán hòa bình. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã hoan nghênh một bản tuyên bố chung được cả hai bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ công bố trên báo The Wall Street Journal, xác nhận là Washington không hề có ý định lật đổ chế độ Bình Nhưỡng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng thời kêu gọi Mỹ biến lời nói thành hành động cụ thể và yêu cầu đồng minh Bắc Triều Tiên là nên có cử chỉ đáp trả tương ứng. Từ khi Bắc Triều Tiên bắt đầu khuấy động tình hình trên bán đảo, hầu như tất cả mọi quốc gia, đi đầu là Hoa Kỳ, đều yêu cầu Trung Quốc nỗ lực nhiều hơn trong việc gây áp lực để Bình Nhưỡng bớt gây căng thẳng bằng những vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa. Trung Quốc đã hứa can thiệp, nhưng hiệu quả không thấy rõ. Khi bùng lên cuộc khẩu chiến cực kỳ căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng, vai trò mờ nhạt của Bắc Kinh đã khiến nhiều nhà phân tích tự hỏi một lần nữa về ảnh hưởng thực thụ của Trung Quốc trên Bắc Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn của Ban Pháp ngữ RFI, nhà báo chuyên trách các vấn đề quan hệ quốc tế Daniel Verne, đồng tác giả tập khảo luận Trung Quốc chống Mỹ, cuộc đọ sức tay đôi của thế kỷ, đã cho rằng các diễn biến mới đây trên bán đảo Triều Tiên cho thấy là Trung Quốc đã bị lâm vào một tình thế không còn có thể tự do hành động theo ý muốn như trước đây. Các hành động của Bắc Kinh trên hồ sơ Bắc Triều Tiên, theo Daniel Verne, luôn phải cân nhắc giữa việc không thể để cho đồng minh bị sụp đổ, nhưng cũng phải tìm cách ngăn không cho đồng minh ở ngay cạnh mình sở hữu loại vũ khí có thể hủy diệt Trung Quốc.
Đúng là khả năng hành động của Trung Quốc trong vấn đề Bắc Triều Tiên có giới hạn. Có lẽ vì Trung Quốc là đồng minh của Bắc Triều Tiên, có thể nói là đồng minh duy nhất cùng với Nga, nhưng Nga mờ nhạt hơn một chút. Nhưng một mặt khác thì Trung Quốc lại không mấy hứng thú với triển vọng quốc gia ở ngay trước ngưỡng cửa nhà mình là Bắc Triều Tiên đạt được những tiến bộ về vũ khí hạt nhân. Điều khiến Bắc Kinh lo ngại nhất là việc chế độ Kim Jong-un sụp đổ trong trường hợp chiến tranh, xô đẩy về phía Trung Quốc hàng triệu người tị nạn Bắc Triều Tiên. Nỗi quan ngại khác của Bắc Kinh là nếu chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ thì hai miền Nam Bắc Triều Tiên thống nhất, điều đó sẽ đưa lính Mỹ đến tận biên giới Trung Quốc trên sông Áp Lục. Tóm lại, Trung Quốc là đồng minh của Bắc Triều Tiên, nhưng đồng thời cũng là một đồng minh phải lo lắng, bận tâm trước những hành vi khiêu khích mà Kim Jong-un có thể tiến hành.
Với việc chế độ Kim Jong-un có vẻ như phớt lờ các lời căn gián của Trung Quốc, khả năng chiến sự bùng lên dù rất nhỏ nhưng không thể loại trừ. Câu hỏi đặt ra là Bắc Kinh sẽ có lập trường như thế nào? Họ có thể làm gì nếu chẳng may chiến tranh nổ ra giữa Bắc Triều Tiên một bên và bên kia là Hàn Quốc được Hoa Kỳ hỗ trợ? Trên vấn đề này, Daniel Verne đã nhắc lại quan điểm từng được tờ Global Times, tức là Hoàn Cầu Thời Báo, nêu bật. Đây là quan điểm chính thống của giới diều hâu Trung Quốc.
C'est très difficile à dire, mais aujourd'hui, ce matin, dans un journal chinois en anglais, le
Đây là một điều rất khó nói, nhưng trên tờ báo Anh ngữ Global Times thường phản ánh quan điểm của bộ phận quốc gia chủ nghĩa nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người ta đã nói là nếu Bắc Triều Tiên có hành động khiêu khích như bắn hỏa tiễn về phía đảo Guam như đã đe dọa, nếu Bình Nhưỡng tấn công trước thì Trung Quốc sẽ giữ thái độ trung lập. Nếu ngược lại, Mỹ và Hàn Quốc tấn công Bắc Triều Tiên thì Trung Quốc cố can thiệp để ngăn chặn họ. Có điều người ta không biết là Trung Quốc sẽ can thiệp bằng cách nào. Trung Quốc không nói sẽ làm gì, có khai chiến với Mỹ và Hàn Quốc hay không. Rất ít có khả năng như vậy. Nhưng ở đây, thái độ rất mập mờ này bao hàm một cái gì đấy rất nguy hiểm.
Theo ghi nhận của Daniel Ragné, Trung Quốc đã biết khai thác khía cạnh mình là đồng minh lớn duy nhất của Bắc Triều Tiên và dùng mối đe dọa đến từ Bình Nhưỡng để làm món hàng đổi trác với Hoa Kỳ.
Tôi không nghĩ là Trung Quốc chỉ ngồi quan sát mà thôi. Người ta có thể nghĩ là ở trong hậu trường, các nhà ngoại giao Trung Quốc và cả Mỹ nữa đã hoạt động giáo diết. Không thể nói là đã có sự mặc cả giữa Mỹ và Trung Quốc trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, nhưng dẫu sao thì phía Trung Quốc đã cố tìm cách đổi trác, đòi Mỹ đền bù nếu họ dấn thân nhiều hơn nữa vào cuộc khủng hoảng hiện nay, chẳng hạn như gây sức ép thêm lên Bắc Triều Tiên. Trung Quốc chẳng hạn đã bỏ phiếu tán đồng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tăng cường trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên. Cho dù không hề được thừa nhận công khai, nhưng qua mặc cả, Trung Quốc đã thành công trong việc yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump dịu giọng trong những lời lẽ đe dọa tăng thuế đánh trên thép, nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc.
Đối với Daniel Ragné, vai trò thụ động của Trung Quốc trong lúc nổ ra khẩu chiến căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên rất có thể chỉ là bề ngoài. Bên trong hậu trường, chắc chắn là Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã có trao đổi với nhau, dù nội dung cụ thể không được tiết lộ.
Rất khó mà biết được, nhưng chắc chắn là họ có nói chuyện với nhau. Nhân các cuộc họp của ASEAN ở Manila vừa qua, Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Hoa Kỳ đã nói chuyện với nhau một cách ít nhiều chính thức. Rất có thể là Trung Quốc đã gây sức ép lên chế độ Bắc Triều Tiên để Bình Nhưỡng có lời lẽ ôn hòa hơn. Nhưng Trung Quốc cũng biết là biện pháp gây sức ép của họ có giới hạn. Bắc Triều Tiên dư biết là Trung Quốc không thể để cửa mở cho Mỹ tiến sâu vào trong vùng, cho nên Bắc Kinh cần vùng trái độn như Bắc Triều Tiên nằm giữa Hàn Quốc, đồng minh của Mỹ và Trung Quốc.
Giờ đây, khi khẩu chiến Mỹ-Bắc Triều Tiên tạm thời giảm cường độ, các bên có thể nghĩ đến khả năng thương thảo. Đấy cũng là đề nghị của Trung Quốc cũng như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Theo Daniel Ragné, các láng giềng của Bắc Triều Tiên đều muốn duy trì nguyên trạng, nhưng vấn đề đặt ra là nguyên trạng này đã có thêm một nhân tố mới, đó là một Bắc Triều Tiên có bom hạt nhân, có khả năng đe dọa các láng giềng, thậm chí đe dọa cả Mỹ. Điều đó có nguy cơ thúc đẩy các đối thủ của Bình Nhưỡng là Seoul hay Tokyo cũng trang bị vũ khí nguyên tử, một triển vọng mà không ai muốn.
Tôi nghĩ là họ muốn duy trì nguyên trạng, nhưng một nguyên trạng rất khó định nghĩa hơn là nguyên trạng hiện nay, có nghĩa là Bắc Triều Tiên được chấp nhận như một cường quốc hạt nhân, có khả năng tấn công các láng giềng, có khả năng một ngày nào đó đánh tới lãnh thổ Hoa Kỳ với đầu đạn hạt nhân. Tóm lại một nguyên trạng vô cùng nguy hiểm. Và như vậy thì người ta đi vào một cuộc đàm phán có diện rộng hơn nhiều và có khả năng thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang trong vùng. Tại Hàn Quốc, người ta đang đòi trang bị vũ khí hạt nhân. Nhật Bản thì được coi là một cường quốc đang ở ngưỡng cửa sở hữu vũ khí nguyên tử, tức là có thể có được vũ khí hạt nhân một cách rất nhanh chóng nếu họ muốn. Thế giới như vậy sẽ đi vào một vòng xoáy vô cùng nguy hiểm. Nói gì thì nói, tôi cho rằng ngoại giao sẽ thắng. Mặc dù các bên đang lớn tiếng dọa nhau, Mỹ cũng như Bắc Triều Tiên, nhưng cho dù thế, đàm phán vẫn sẽ thắng trước khi có một hành động đáng tiếc xảy ra từ phía bên này hay phía bên kia.
Dẫu sao thì tình hình căng thẳng xuống thang trên bán đảo Triều Tiên rất có thể chỉ là tạm thời, nhất là khi cả hai bên, Mỹ và Bắc Triều Tiên, về mặt chính thức vẫn duy trì các quan điểm cứng rắn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Tiếp tục mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí xã hội của Thùy Dương với đề tài Trại hè cho trẻ em ở Pháp mất dần sức hấp dẫn.
Tạp chí xã hội
Trại hè cho trẻ em đã từng là hình thức nghỉ hè rất được ưa chuộng tại Pháp trong rất nhiều năm. Tuy nhiên, các con số thống kê hồi đầu tháng 7 năm ngoái của Bộ Thành phố, Thanh niên và Thể thao Pháp cho thấy trại hè đã mất dần sức hấp dẫn. Trên thực tế, vào năm 2015, chỉ có 42.500 đợt trại hè được tổ chức ở các vùng núi, vùng biển hay nông thôn, với sự tham gia của tổng cộng 1,3 triệu trẻ nhỏ và thiếu niên trên toàn nước Pháp. So với năm 2005, số trẻ đi trại hè đã giảm đi 20.000 em. Nhưng không chỉ ít trẻ đi trại hè hơn, số lượng các cơ sở trại hè cũng giảm, và thời gian của mỗi đợt trại hè cũng bị rút ngắn đi.
Một nhóm các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp đã cảnh báo Bộ Thiên nhiên và Thể thao, nếu chúng ta không làm gì thì trại hè sẽ biến mất vào những năm 2030.
Các trại hè không còn được ưa chuộng, đặc biệt từ 10 năm trở lại đây, trong khi ngày càng có ít trẻ được đi nghỉ hè. Theo thống kê, có khoảng 3 triệu trẻ tại Pháp chưa bao giờ ngủ xa nhà một đêm. Khủng hoảng kinh tế chắc chắn là có ảnh hưởng tới quyết định của các bậc phụ huynh trong việc lựa chọn hình thức đi nghỉ hè cho con cái. Trung bình, mỗi đợt chạy hè có giá từ 400 đến 600 euro cho một em. Giá một đợt chạy hè của các tổ chức tư nhân có thể lên tới 1.500 euro một em. Con cái các gia đình thuộc tầng lớp bình dân, chẳng hạn như các công nhân hoặc viên chức cấp thấp, chỉ có thu nhập từ 1.200 đến 2.000 euro một tháng, bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Bà Anne Carillon, Tổng Giám đốc Hiệp hội Hoạt động Giải trí Ngoài trời của Thanh Thiếu Niên cho biết, trẻ em đi chạy hè thường là con của các gia đình được hưởng hỗ trợ tài chính, chỉ phải trả ít tiền và con của các gia đình có thu nhập cao.
Từ đầu những năm 2000, chính sách trợ cấp gia đình đã bị cắt giảm, bắt đầu bằng việc các quỹ trợ cấp gia đình cắt bỏ khoản tiền hỗ trợ chạy hè cho trẻ em, và khuyến khích các chuyến đi nghỉ theo gia đình hoặc đi trung tâm vui chơi giải trí nơi các em sống. Nhiều thành phố thì cắt giảm chi tiêu, chỉ tập trung ưu tiên các hộ gia đình có thu nhập thấp nhất, thậm chí là thẳng tay ngưng tài trợ cho các trại hè. Ông Sylvain Trappé, đại diện của Hiệp hội Quốc gia về Du lịch và Hoạt động Ngoài trời thì nhấn mạnh, hình thức trại hè cho trẻ em có xu hướng bị xói mòn. Trước hết, đó là do các tổ chức vốn có truyền thống hỗ trợ tài chính cho các gia đình để trẻ em được đi trại hè đã không ngừng cắt giảm trợ cấp. Tuy nhiên, tài chính không phải là lý do duy nhất khiến ngày càng ít trẻ em được đi chạy hè. Theo kết quả một cuộc khảo sát của IFOP cho Hiệp hội Hoạt động Giải trí Ngoài trời của Thanh Thiếu Niên, thực hiện vào tháng 5 năm ngoái, với sự tham gia của 1.509 người, thì lòng tin của các bậc phụ huynh vào những nhân viên phụ trách chạy hè đã giảm đi rất nhiều. 57% số người được hỏi không tin tưởng vào năng lực của các nhân viên phụ trách chạy hè hay lo ngại các vụ tấn công hoặc tai nạn. Việc các vụ tai nạn hiếm hoi hoặc các vụ lạm dụng tình dục trẻ em được truyền thông khai thác quá nhiều đã khiến phụ huynh e ngại.
Ông Louis Greffier, một nhà nghiên cứu ở Bordeaux, nhận xét, chúng ta đang sống trong một xã hội khép kín. Các bậc phụ huynh không thích các không gian chung. Họ sống khép mình trong không gian gia đình. Trong khi đó, thì nếp sinh hoạt ở các trại hè là ngược lại hoàn toàn.
Thêm vào đó, các cơ sở diễn ra trại hè cho trẻ em ngày càng hiếm. Trước đây, sau chiến tranh, nhiều thành phố tiếp quản các cơ sở để tổ chức trại hè cho trẻ em. Nhưng sau đó, do các chi phí quá lớn, họ đã phải từ bỏ. Chẳng hạn hiện nay chỉ còn khoảng 1/3 các cơ sở ở vùng Loire-Atlantique hoặc vùng Vendée còn hoạt động. Còn tại vùng Alpes-Maritimes, trong số 50 trại hè hoạt động vào đầu những năm 1960, thì tới nay chỉ còn lại một trại hè. Những thay đổi hoàn toàn về chính sách trong các kỳ bầu cử ở địa phương đã ảnh hưởng tới nhiều trại hè. Vào tháng 1 năm ngoái, thành phố Clichy-la-Garenne thuộc vùng Hauts-de-Seine đã giao bán trên trang mạng Le Bon Coin trại hè của thành phố nằm ở Puy-de-Dôme. Và vào tháng 6 năm ngoái, thành phố Chelles thuộc vùng Seine-et-Marne đã nhượng lại trại hè của thành phố nhưng nằm ở Hauts-de-Seine cho một hãng bất động sản.
Ông Emmanuel Fang, giám đốc Hiệp hội các kỳ nghỉ du lịch và giải trí đã cảnh báo, các thành phố phải hiểu một điều là việc bán hết các cơ ngơi dành cho trại hè có nghĩa là tương lai của những giá trị đã được khám phá sẽ mất đi.
Tuy nhiên, tại một số thành phố, đặc biệt là ở vùng Paris, lại có rất nhiều trẻ em được đi chạy hè. Các thành phố như Vitry-sur-Seine, Saint-Denis, Bagneux, Gentilly, Geneviève hoặc Bonneuil-sur-Marne rất gắn bó với hình thức nghỉ hè mang tính tập thể này, và đã đầu tư vào cả cơ sở hạ tầng cũng như các hoạt động tại trại hè. Ông Raphael Thomas, phụ trách các kỳ nghỉ của trẻ em ở tòa thị chính của thành phố Saint-Denis giải thích, Mỗi năm có tới 1.000 trẻ tới tham dự trại hè tại các khu trại của thành phố. Chúng tôi điều chỉnh mức giá cho phù hợp với khả năng tài chính của các hộ gia đình có thu nhập ở mức trung bình. Còn tại một số thành phố khác, chẳng hạn như Clichy-sous-Bois, thì duy trì các khoản tiền hỗ trợ trại hè rất lớn. Ông Olivier Klein, thị trưởng của thành phố khẳng định, điều đó cho phép các em nhỏ chưa bao giờ được đi nghỉ thì sẽ được đi và gặp gỡ các bạn sống ở các khu phố khác hoặc các thành phố khác. Anh Nguyễn Thành, sống 4 năm ở thành phố Alphaville, ngoại ô phía tây nam thủ đô Paris, có con trai 9 tuổi và đã vài lần đi chạy hè. Khi trao đổi với EFI, anh cho biết.
Con trai tôi đã 3 lần đi chạy hè cho trung tâm thanh thiếu niên thành phố Alphaville tổ chức. Alphaville thì sở hữu riêng một trại hè ở Van Morgen, nằm trong vùng Savoie cách Paris hơn 600 km. Nơi này dành để đón tiếp các cháu từ 6 đến 12 tuổi. Trong suốt 2 tháng hè thì thành phố tổ chức nhiều đợt chạy hè, mỗi đợt đón tối đa 60 cháu và kéo dài khoảng 3 tuần. Gia đình tôi thấy công tác chuẩn bị của thành phố rất tốt nên đã rất yên tâm khi để con đi lâu như vậy. Thành phố tổ chức một buổi gặp gỡ với các phụ huynh trước ngày các cháu đi để phổ biến thông tin. Còn về chi phí thì thành phố tính theo tổng thu nhập của gia đình, có khoảng 5 đến 6 mức tiền tùy thuộc vào thu nhập của các hộ gia đình. Với thu nhập của chúng tôi thì khi đó thì chúng tôi đóng khoảng 500 euro cho một đợt khoảng 3 tuần. Mức giá này thì đối với chúng tôi là hợp lý và tôi nghĩ là rất rẻ so với nếu cháu đi chạy hè do các công ty tư nhân tổ chức. Về chất lượng thì so sánh cũng rất khó, nhưng bản thân tôi nghĩ là cơ sở của các thành phố thì chắc là phải tuân thủ các cái quy định chung về an toàn cho trẻ nhỏ, và vì có trung tâm thanh thiếu niên giám sát chương trình chạy hè nên các hoạt động cũng đảm bảo phù hợp với các cháu. Hơn nữa thì các cháu về sức khỏe thì là rất tốt, cho nên là cháu cũng hài lòng. Cháu kể rất nhiều chuyện và chúng tôi thấy cháu trưởng thành lên rất nhiều. Cách đây 2 năm thì chúng tôi đã chuyển sang một thành phố khác và thành phố thu phí chạy hè rất là cao hơn rất nhiều so với thành phố Alphaville, và chúng tôi cũng có các cái kế hoạch khác nên không cho cháu đi chạy hè. Năm sau nếu cháu thích thì chắc chúng tôi sẽ lại cho cháu đi chạy hè. Tôi nghĩ đó là những trải nghiệm rất tốt cho cháu mà không thể có nếu chỉ đi với đi nghỉ cùng với bố mẹ.
Ông Patrice Leclerc, thị trưởng thành phố Geneviève thuộc Đảng Cộng sản Pháp, nhấn mạnh, chúng tôi hiểu rằng đây là một kinh nghiệm sống tập thể, các em khám phá qua bạn bè, đây là một cách để giáo dục trẻ em trưởng thành. Bộ Thành phố, Thanh niên và Thể thao Pháp hiểu rằng bảo vệ, giữ gìn các trại hè cho trẻ em là một việc làm cấp bách, nên đã tung ra một chiến dịch quảng cáo trên hệ thống tàu ngầm ở Paris, trên báo chí và các mạng xã hội vào đầu tháng 6 năm ngoái. Bộ trưởng Bộ Thành phố, Thanh niên và Thể thao khi đó đã kêu gọi xây dựng các dự án để chạy hè trở thành một hình thức nghỉ hè dễ thực hiện hơn, đổi mới hơn, nhắm được tới con em của các gia đình thuộc mọi tầng lớp xã hội. Mục tiêu của dự án này là trấn an các bậc phụ huynh và định hướng sự lựa chọn của họ với một nhãn hiệu mới trong tương lai. Các hiệp hội trong lĩnh vực tổ chức các kỳ nghỉ cho trẻ em ủng hộ việc tạo ra Chèque Colo, có nghĩa là một loại séc để hỗ trợ gia đình thanh toán tiền chạy hè cho trẻ em, hay Compte Épargne Colo, tức là một khoản tiền tiết kiệm để cho trẻ em đi chạy hè, giống như kiểu các tấm séc để hỗ trợ tài chính cho các kỳ nghỉ của nhân viên một số doanh nghiệp và gia đình họ. Ông Sylvain Crappé, đại diện của Hiệp hội Quốc gia về du lịch và hoạt động ngoài trời, thể hiện mong muốn là mỗi em nhỏ trên đất nước này đều được trải nghiệm kỳ nghỉ ở trại hè ít nhất là một lần trong đời.
Je vous écris une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mourons. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale. Les jolies colonies de vacances.
Quý vị vừa theo dõi phần tạp chí của RFI. Trước khi tạm biệt, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Quân đội Trung Quốc chỉ trích Mỹ về Đài Loan và Biển Đông. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc muốn làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Ba thủ lĩnh sinh viên phong trào Dù Vàng Hồng Kông bị án tù. Các cựu Tổng thống Mỹ đồng thanh phản bác phát biểu của Donald Trump về vụ bạo động ở bang Virginia. Đề tài mục mỗi ngày một sự kiện, bạo động ở Charlottesville, Tổng thống Trump ngày càng bị cô lập. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, sau mục điểm báo của anh Vũ sẽ là tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Thu Hằng giới thiệu Du Ngoạn Sông Sen Giá Rẻ với Batopus. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.